Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc đóng cửa Bắc Kinh để đảm bảo tổ chức thành công APEC, nhưng người dân địa phương không hài lòng với sự hạn chế quyền tự do đi lại này.
No one likes or feels comfortable about these restrictions that the government places.
Tin của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Bắc Kinh. Nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất khác.
Phái đoàn của Chủ tịch Trung Quốc bị tố giác vận chuyển lậu ngà voi từ Tanzania. Người biểu tình Hồng Kông đụng độ với cảnh sát. Tòa án tối cao Libya phán quyết Quốc hội vi hiến phải giải tán.
Tàu chiến Nga tập trận trên Biển Đông trước chuyến đi thăm Bắc Kinh của Tổng thống Putin là phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Các bạn thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho quý thính giả và độc giả. Các bạn hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những bạn đăng ký sớm nhất. Và bây giờ là bản tin thế giới chi tiết do Trà My phụ trách.
Sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách đạt được quan điểm chung với các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ vào năm sau. Ông Obama đã mời lãnh đạo Quốc hội tới Tòa Bạch Ốc tham dự cuộc họp vào ngày mai để thảo luận các ưu tiên trong lĩnh vực lập pháp. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama bị thua đậm trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, khi các đảng viên Cộng Hòa giành đủ ghế để nắm quyền kiểm soát Thượng viện và siết chặt quyền kiểm soát ở Hạ viện. Tổng thống nói với báo giới ngày hôm qua rằng ông tin chắc có một số vấn đề mà hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có thể nhất trí với nhau. Trong khi đó, người cầm chắc vai trò lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc bang Kentucky tuyên bố là sẽ cùng làm việc với Tổng thống Barack Obama để đạt được sự đồng thuận về các hiệp ước thương mại quốc tế và cải cách thuế khóa. Ông cũng cho biết thêm rằng trong một cuộc điện đàm, đôi bên đã nhất trí hướng tới các vấn đề có thể đạt được thỏa thuận. Vẫn theo lời ông, một thông điệp từ cuộc bầu cử vừa qua là chính phủ bị chia rẽ về chính trị, không nhất thiết dẫn tới một bế tắc tiếp diễn. Tổng thống Barack Obama phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông đang trông đợi thỏa thuận sâu rộng với Quốc hội, nhưng ông cũng thừa nhận là Quốc hội do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát có phần chắc thông qua một số điều luật mà ông không thể ký. Thượng nghị sĩ McConnell cũng đồng ý rằng Tổng thống Barack Obama có thể phủ quyết một vài điều luật của phe Cộng hòa đưa ra. Một nhóm giám sát cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Syria cho hay các cuộc không kích đêm qua của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào hai tổ chức chủ chiến cực đoan thay vì là nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói các cuộc tấn công kéo dài từ hôm qua tới hôm nay đánh trúng mặt trận Nusra trong tỉnh Idlib ở tây bắc Syria. Đây là lần thứ nhì các đợt không kích này nhắm mục tiêu vào các phần tử nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda kể từ khi khởi sự các cuộc oanh tạc trên không chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tháng 9. Mặt trận Nusra đã đánh bại các phần tử nổi dậy ôn hòa do phương Tây hậu thuẫn trong cùng khu vực hồi tuần trước. Đài quan sát nhân quyền Syria sáng sớm hôm nay cũng cho biết rằng một tổ chức nổi dậy Hồi giáo cực đoan khác tên là Adra Asham lần đầu tiên cũng bị trúng không kích tại khu vực dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc không kích hàng ngày của liên minh phần lớn tập trung vào những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Bắc và Đông Syria. Đất nước Syria bị rạn nứt đã 3 năm nội chiến, hiện đang đối mặt với sự xâm lấn của nhóm nhà nước Hồi giáo, giữa lúc nhóm Hồi giáo hết sức cực đoan này đang chiến đấu để bành trướng xuyên suốt Syria và Iraq. Đài truyền hình Iraq chiếu các đoạn video tối hôm qua cho thấy lực lượng chính phủ giao tranh với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thành phố bất ổn Beji, phía bắc thủ đô Baghdad. Thành phố này là nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của phe chủ chiến kể từ tháng 6 tới nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm P5+1 đã trao cho Iran một khung sườn về thỏa thuận hạt nhân, nhưng ông nói thêm là cần phải mất nhiều tuần nữa để có thể biết được có một thỏa thuận hay không. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Trong một buổi họp báo ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói thỏa thuận sẽ giúp cho Iran đáp ứng được nhu cầu năng lượng một cách hòa bình và đảo ngược được những chế tài làm tê liệt nước này.
Có một phần đáng kể những thành phần chính trị có nhiều quyền hành tại Iran có tư tưởng chống Mỹ và vẫn còn tìm thấy những lý do để đổ lỗi cho Hoa Kỳ về bất kỳ những yếu kém nào tại nước họ. Và liệu họ có đồng ý với những điều mà rõ ràng là tốt hơn cho Iran, tốt hơn cho vùng này và cho toàn thế giới là một câu hỏi chưa được trả lời. Chúng ta có thể tìm thấy giải đáp trong vài tuần lễ nữa.
Tuy nhiên, ông Obama nói có một truyền thống lâu dài không tin tưởng lẫn nhau giữa Iran và Hoa Kỳ. Các cuộc họp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước đã chấm dứt mà không đạt được một thỏa thuận nào vào lúc Iran và nhóm P5+1, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức đến gần hạn chót là ngày 24 tháng 11 để đạt được một thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói ông không dự kiến là hạn chót này sẽ được gia hạn.
Chúng tôi không tính tới việc gia hạn. Trong trường hợp chúng tôi gần tới đích và hầu hết những vấn đề mà theo dự kiến hợp lý là có thể đạt được đã được giải quyết xong và chỉ còn cần giải quyết một số chi tiết. Trong tình huống như thế, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tính tới việc gia hạn. Nhưng việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào vấn đề những gì còn tồn đọng. Nếu những vấn đề lớn vẫn còn đó, những vấn đề thật sự là cơ bản và rất đơn giản vẫn còn đó, thì chúng tôi sẽ không gia hạn. Tôi nghĩ rằng nếu xảy ra những tình huống như thế, thì chắc chắn là có điều gì đó không ổn.
Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif và người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton tại Oman vào ngày Chủ nhật này. Iran đã hứa ngưng chương trình tinh luyện uranium để đổi lấy việc các nước Tây phương chấm dứt các biện pháp chế tài. Iran nhiều lần nói rằng họ không muốn chế tạo hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm tới những mục đích dân sự hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với các bạn qua phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Tàu chiến Nga tập trận ở Biển Đông trước chuyến đi thăm Bắc Kinh của Tổng thống Putin. Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông trong một chuyến đi thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Bộ Quốc phòng Nga loan báo tin này hôm qua thứ Tư và cho biết là các cuộc diễn tập phòng không của Nga sử dụng phi đạn, pháo binh và ngư lôi đã diễn ra tại một vùng không được xác định trong Biển Đông. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc hạm đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983 và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500. Bản tin của International Business trích tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay là tàu Moskva đã rời căn cứ hải quân Sevastopol của Nga ở Crimea hồi 6 tháng 9, ghé qua nhiều bến cảng của Hy Lạp vào cuối tháng 9 trước khi đi ngang qua eo biển Suez vào trung tuần tháng 10. Hiện không rõ liệu tàu chiến của Nga có ghé căn cứ hải quân Tartus của nước này ở Syria hay không. Chiếc tàu đã tới Colombo, Sri Lanka hôm 23 tháng 10 và sau đó lên đường đi Singapore. Tiếp theo sau các cuộc diễn tập này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Bắc Kinh trong tháng này. USNI News của Viện Hải quân Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11 nói, theo dự kiến, ông Putin sẽ ký một thỏa thuận về an ninh mạng với Trung Quốc trong chuyến đi này. Trong thời gian lưu lại Biển Đông, không rõ chiếc tàu chiến của Nga có tập trận chung với tàu chiến nào khác hay lực lượng hải quân bạn nào khác hay không. Nga có quan hệ thân thiện về kinh tế, quân sự và ngoại giao với cả Trung Quốc lẫn Việt Nam và trong quá khứ đã tập trận với Trung Quốc. Một bài phân tích của báo The Diplomat vào tháng 6 nhận định rằng trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang có nhiều phức tạp liên quan tới vụ tranh giành tài nguyên trong vùng, Moscow về phần lớn vẫn duy trì im lặng. Sự hiện diện hiếm hoi của tàu Moskva trong Biển Đông đã gây nhiều chú ý. USNI, cổng thông tin của Hải quân Hoa Kỳ, dẫn lời ông Eric Wertheim, tác giả của quyển sách Các hạm đội tác chiến của thế giới của Học viện Hải quân Mỹ, nói rằng khu vực đó của Biển Đông không thuộc phạm vi hoạt động cốt lõi thông thường của Nga. Nhưng sự hiện diện của chiếc tàu chiến Moskva có thể được coi là nằm trong khuôn khổ một nỗ lực của Nga nhằm nới rộng phạm vi hoạt động của nước này. Tổng thống Putin đã được tạp chí Forbes đánh giá là nhân vật quyền lực nhất thế giới trong một phúc trình công bố hôm thứ Tư. Dân chúng Singapore đã quyên tiền giúp du khách Việt Nam bị lừa sau khi mua iPhone. Dân chúng Singapore bất bình về một vụ một cửa tiệm bán đồ điện tử đã lừa đảo một du khách Việt Nam, khiến cho ông phải khóc ròng trước công chúng, đã quyên góp hàng ngàn đô la để bồi thường nạn nhân. Tin của Pháp Tấn Xã và tờ The Bangkok Post tường thuật rằng ông Phạm Văn Thoại, một công nhân Việt Nam 28 tuổi, hôm thứ Hai đã bỏ 950 đô la Singapore để mua một chiếc iPhone đời mới ở quảng trường Sim Lim ở Singapore, một khu thương mại nổi tiếng. Nhân viên của tiệm Mobile Air đã từ chối không cho ông mang chiếc iPhone mới sắm ra khỏi cửa tiệm, trừ phi ông phải trả thêm 1.500 đô la để gọi là trả tiền thanh toán phí bảo hiểm. Cuối cùng, sau khi nhờ cảnh sát can thiệp, ông Thoại đã được trả lại 400 đô la Singapore, nhưng không được trao điện thoại. Một băng video tải lên mạng, chiếu cảnh ông Thoại quỳ gối, van xin chủ tiệm và các nhân viên hãy trả toàn bộ món tiền cho ông, trong khi những người này đứng cười. Truyền thông Singapore tường thuật rằng, với thu nhập công nhân, ông Thoại chỉ kiếm được 160 đô la một tháng và đã tiết kiệm nhiều tháng trời mới đủ tiền mua chiếc iPhone để tặng bạn gái. Một chiến dịch quyên tiền trên mạng do cổng Indigo phát động đã quyên góp được 11.000 đô la tính cho tới giữa trưa ngày hôm nay, thứ Năm 6 tháng 11, với sự đóng góp của 1.400 người. Người phát động chiến dịch là ông Gabriel Kang, một nhà kinh doanh mạo hiểm trong lĩnh vực công nghiệp Singapore. Ông nói vụ lừa đảo này là điều không thể được chấp nhận. Ông nói Singapore không phải là một đất nước của những kẻ trộm cắp và lừa đảo. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Thoại nói ông chỉ nhận 550 đô la từ những người lạ tốt bụng là số tiền ông đã mất tại cửa tiệm Mobile Air. Một tờ báo Hoa ngữ ở Singapore dẫn lời ông Thoại bày tỏ niềm cảm kích của ông, nhưng ông từ chối không nhận món tiền rất lớn đã được quyên góp. Băng video được phát tán rộng rãi trên mạng đã gây nên một làn sóng đả kích từ Việt Nam. Có người cho rằng khóc lóc giữa công chúng như thế là một hành vi gây sỉ nhục cho quốc gia. Nhưng cảnh này đã làm động lòng nhiều người Singapore, một quốc gia vẫn lệ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập do du khách mang lại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc đã làm rất nhiều việc khác thường để bảo đảm cho việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay ở Bắc Kinh. Để đạt mục tiêu đó, giới hữu trách đã khuyến khích dân chúng rời khỏi thủ đô và áp dụng những biện pháp cứng rắn để làm cho khói mù không che kín bầu trời và xe cộ không làm ngẽn đường phố. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Eide của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Bầu trời ở Bắc Kinh trong phần lớn của những ngày trong tháng 10 đã tối đen vì khói mù che phủ. Nhưng trời xanh đã xuất hiện trở lại, ít ra là vào thời điểm này. nhờ vào những biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế lượng xe cộ lưu thông và lệnh đóng cửa những nhà máy gây ô nhiễm. Chẳng những thế, chính quyền thành phố Bắc Kinh còn ấn định dịp lễ APEC để đóng cửa trường học và các xí nghiệp quốc doanh và khuyến khích cư dân của thành phố 20 triệu người này du hành đến những nơi khác. Các cơ sở kinh doanh gần những khách sạn có quan khách nước ngoài trú ngụ cũng được lệnh đóng cửa. Một phụ nữ họ Trương, nhân viên của một cửa hàng gần một khách sạn có phái đoàn tham dự APEC đến ở, cho biết như sau.
Ngày mai có lẽ chúng tôi sẽ ra vùng ngoại ô Bắc Kinh để du ngoạn. Chúng tôi sẽ đi chơi vì thật ra chúng tôi không thể làm gì khác hơn.
Công ty lữ hành Ctrip.com đã nhân dịp này để chào bán những tour du lịch giá rẻ. Giám đốc giao tế của Ctrip.com, bà Jen Chen, cho biết là công ty của bà đã bán vé cho 100.000 người rời khỏi thủ đô trong thời gian diễn ra hội nghị APEC.
Chúng tôi đã giới thiệu hàng loạt những tour du lịch giá rẻ để khuyến khích cư dân Bắc Kinh đi du lịch nhằm giảm bớt áp lực lưu thông trong thời gian diễn ra hội nghị.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở Bắc Kinh đều hưởng ứng lời kêu gọi rời khỏi thành phố. Cô Tưởng Ngọc Liên, một sinh viên y khoa, cho biết là cô sẽ không đi đâu hết.
Tôi đã cùng với bạn bè lên mạng để tìm mua vé máy bay, nhưng giá vé quá đắt và bán ra rất nhanh. Dường như mọi người đang rủ nhau rời khỏi thành phố. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là tôi cứ ở lại đây, tránh xa các đám đông.
Trong tuần này, cư dân Bắc Kinh đã thở phào nhẹ nhõm vì nạn khói mù không còn hoành hành như trước. Nhưng nhiều người nói rằng họ muốn có một giải pháp dài hạn cho vấn đề ô nhiễm không khí, thay vì những cách giải quyết tạm bợ. Một người đàn ông họ Tôn ở Bắc Kinh phát biểu như sau.
Tôi hy vọng là chính phủ sẽ áp dụng một phương pháp có tính chất cơ bản hơn để giải quyết hai vấn nạn khói mù và ùn tắc giao thông, thay vì chỉ áp dụng những biện pháp tạm thời.
Một cư dân Bắc Kinh khác họ Thiệu đã tỏ ý chê trách cách làm việc của chính quyền thành phố.
Không ai ưa thích hay cảm thấy hài lòng về những sự hạn chế mà chính phủ đặt ra đối với quyền tự do đi lại như vậy. Và nhiều người thắc mắc là tại sao chúng tôi phải chịu cực như vậy chỉ để cho chính phủ có thể tổ chức một hội nghị.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc thì ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh sẽ nằm ở mức cao trong những ngày sắp tới khi các nhà lãnh đạo thế giới kéo đến thành phố này. Nhưng giới hữu trách đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Giống như tình trạng của các địa điểm tổ chức hội nghị, một hệ thống lọc không khí với cường độ cao đã được lắp đặt cho trung tâm báo chí. Và không giống như những nơi khác ở Trung Quốc, Internet ở trung tâm này không bị tường lửa vây bọc. Và vì thế cho nên, không khí sẽ được trong lành, đường phố sẽ không bị ùn tắc và mạng Internet sẽ được mở rộng trong vòng vài ngày tại một vài nơi ở thành phố thủ đô của Trung Quốc.
Một phúc trình vừa công bố, tố cáo phái đoàn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua hàng ngàn kilogram ngà voi phi pháp trong chuyến thăm Tanzania hồi năm ngoái. Cáo giác đưa ra hôm nay trong bản phúc trình của Cơ quan Điều tra Môi trường, gọi tắt là EIA, mà qua đó chỉ rõ nhu cầu ngà voi ở Trung Quốc đang hủy diệt đàn voi ở Tanzania. EIA nói phái đoàn Trung Quốc lợi dụng chuyến công du hồi tháng 3 năm 2013 để tuồn ngà voi ra khỏi Tanzania trong các túi sách ngoại giao trên chuyến bay của Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo cáo của tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh Quốc dẫn nguồn tin từ những tay buôn lậu ngà voi ở Dar es Salaam. Những người này nói rằng vụ mua bán đã đẩy giá ngà voi nội địa tăng lên gấp đôi. Phúc Trình còn nói thêm rằng nhân viên ngoại giao và quân sự của Trung Quốc cùng với các doanh gia Trung Quốc trong quá khứ từng lợi dụng các chuyến công tác để mua ngà voi với số lượng lớn. Trung Quốc chưa phản hồi trước các cáo giác này, nhưng trước đây từng tuyên bố là sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc săn trộm động vật hoang dã bất hợp pháp. Các vụ ẩu đả nhỏ xảy ra hôm nay giữa cảnh sát Hồng Kông và những người biểu tình đã cắm trại hơn tháng này để yêu cầu cải cách dân chủ. Các hình ảnh video đăng tải lên YouTube cho thấy hàng chục cảnh sát, trong đó có một số người mang gậy và lá chắn, đã xô xát với người biểu tình ở khu vực Mong Kok. Nhiều người biểu tình cầm dù, vốn đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng vì các nhà hoạt động dùng dù để tự vệ trước hơi cay của cảnh sát. Một số người khác đeo mặt nạ cười, phổ biến trong bộ phim V for Vendetta của Hollywood hồi năm 2005. Chưa có báo cáo về số người bị thương hay bị bắt trong vụ đụng độ này. Người biểu tình Hồng Kông muốn Bắc Kinh mở rộng việc đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử năm 2017, chọn ra người lãnh đạo Hồng Kông. Hồi tháng 8, Trung Quốc nói bất kỳ ứng viên nào cũng phải được phê duyệt trước bởi một hội đồng toàn các nhân vật trung thành với Bắc Kinh. Bắc Kinh tuyên bố là sẽ không thay đổi quyết định này và tố cáo là các cuộc biểu tình ở Hồng Kông bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình có khi đã quy tụ đến 100.000 người tham gia, nhưng số người biểu tình đang giảm dần và ban tổ chức đang tìm cách khôi phục lại phong trào. Gần đây, các lãnh đạo biểu tình loan báo là đang tính tới kế hoạch trực tiếp đưa các cuộc biểu tình ra trước giới lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh trong cuộc họp tuần tới của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chưa rõ liệu những người biểu tình có vượt qua được sự kiểm soát ở biên giới để thực hiện được kế hoạch này hay không.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các ca lây nhiễm Ebola mới ở Tây Phi tương đương với con số cùng tuần trước đó và có sự tăng giảm tại các khu vực. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp thêm nữa để ngăn chặn dịch bệnh đã làm hơn 10.000 người ở khu vực Tây Phi bị nhiễm bệnh và làm khoảng 5.000 người tử vong. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã hối thúc Quốc hội thông qua ngân khoản hơn 6 tỷ đô la để chống lại virus Ebola tại nơi phát xuất. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jatika Hawk của đài VOA.
Các thông báo từ Sierra Leone cho biết con số các ca nhiễm Ebola mới đã tăng nhanh trong những tuần vừa qua. Ông Justin Forsyth, người đứng đầu quỹ Save the Children, nói rằng nhiều nhân viên của ông đã mất thân nhân vì trận dịch độc hại này.
Tôi đã gặp một trong những viên cố vấn giáo dục của chúng tôi và người đó đã mất 14 người thân trong gia đình. Chính bởi lẽ đó mà họ phải đối mặt với áp lực rất lớn và đầy lo lắng. Họ là những người hùng trong cuộc chiến chống Ebola. Các nhân viên quốc tế tới nơi để tiếp tay trong nỗ lực này. Các y tá, bác sĩ và những chuyên viên hậu cần cùng với các viên cố vấn y tế, họ cũng là những người hùng.
Những người chôn cất các nạn nhân Ebola cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh, giống như những người chăm sóc các bệnh nhân Ebola, cho nên họ phải mặc các bộ đồ bảo hộ kỹ càng. Bà Fiona McLeod, giám đốc tổ chức Concern Worldwide ở Sierra Leone cho biết.
Within Sierra Leone, there's a really, really elaborate burial rites.
Tại Sierra Leone, lễ chôn cất thường rất nhiều nghi thức, trong đó có việc dùng tay tắm rửa thi thể người quá cố. Và tại lễ tang, người ta còn chạm vào thi thể của người chết. Từ những buổi lễ có nhiều nghi thức như vậy, giờ đây những người chết được các nhân viên mặc quần áo bảo hộ từ đầu tới chân đưa đi khỏi gia đình của họ. Không biết ai với ai, thật là đáng sợ.
Tại Liberia, đà lây lan nhanh chóng một cách đáng sợ của virus Ebola dường như đã chậm lại, trong khi con số các ca lây nhiễm mới không tăng. Các nhân viên cứu trợ quốc tế nói họ phải hết sức cẩn trọng để ngăn không cho virus lây lan. Bà Anna Hofford, nhân viên điều phối phát hàng cứu trợ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết.
Chúng tôi phải thực hiện một cách rất nghiêm ngặt chính sách không tiếp xúc. Điều đó có nghĩa là tại bất cứ nơi nào mà họ phân phát hàng, tại nơi mà họ đã chọn, các nhân viên sẽ thiết lập một nơi gọi là khu vực an toàn và yêu cầu mọi người xếp hàng quanh đó. Họ phát hàng từ ngay phía sau của xe tải để giảm thiểu việc đụng chạm và người ta buộc phải lấy những gì họ chạm vào.
Cộng đồng quốc tế hiện đáp ứng những lời kêu gọi trợ giúp thêm nữa đối với khu vực bị ảnh hưởng. Hải quân Hà Lan hiện đưa thêm tới Tây Phi một trong các tàu lớn nhất của lực lượng này là Caran Dorman, trên đó có chở cả một bệnh viện. Trong hành trình tới châu Phi, tàu này sẽ nhận thêm hàng cứu trợ từ các thành viên khác của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm qua thông báo về sự đóng góp của nước ông.
We'll commit up to $20 million.
Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ 20 triệu đô la Úc để cung ứng nhân viên cho một trung tâm chữa trị Ebola gần 100 giường ở Sierra Leone. Đây là trung tâm hiện do Anh xây dựng, nhưng các nhân viên sẽ là người Australia được phái tới thông qua một tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của Australia là công ty Aspen.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã kêu gọi Quốc hội thông qua ngân quỹ khẩn cấp để chống Ebola trị giá 6,8 tỷ đô la cho vùng Tây Phi và ngăn chặn việc lây nhiễm ngoài châu lục này.
tối cao Libya hôm nay phán quyết quốc hội của nước này được quốc tế công nhận là bất hợp lệ, càng làm phức tạp cho bối cảnh chính trị vốn đang gây xôn xao của quốc gia Bắc Phi bị rạn nứt sâu sắc. Các nhà lập pháp Hồi giáo chất vấn tính hợp hiến của Hạ viện vì Hạ viện nước này vận hành từ thành phố Tobruk ở miền đông, chứ không phải từ thủ đô Tripoli hay thành phố thứ nhì của Libya là Benghazi. Hạ viện Libya dời chỗ sau khi một liên minh dân quân Hồi giáo chiếm cứ thủ đô trước đây trong năm. Tòa tối cao vẫn còn ở Tripoli, nơi quốc hội đối thủ đang ganh đua quyền lực. Phán quyết của tòa hôm nay khiến các cuộc bầu cử quốc hội tổ chức vào tháng 6 dẫn tới việc hình thành chính phủ lâm thời hiện nay trở nên vô hiệu. Nội các của Thủ tướng Abdullah Althani tuyên thệ nhậm chức bởi Quốc hội Libya ở Tobruk hồi tháng 9. Liên minh Hồi giáo không công nhận ông Althani và ủng hộ cho chính phủ riêng của họ ở Tripoli, tự xưng là chính phủ cứu quốc. Trong một thông cáo bằng tiếng Ả Rập đăng trên website, họ thừa nhận phán quyết của tòa nhưng không nêu rõ lý do. Một quả bom gần dinh Tổng thống Ai Cập tại Cairo phát nổ, gây thương tích cho một người đi đường sáng sớm hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong 3 vụ tấn công chết người bên trong và xung quanh thủ đô đêm qua, khiến ít nhất 3 người chết và làm bị thương hơn chục nạn nhân. Vụ nổ kinh hoàng nhất xảy ra trên xe lửa tối thứ Tư ở tỉnh lỵ Menoufia, phía bắc Cairo, giết chết 2 cảnh sát và 1 thường dân. Ít nhất 11 người khác bị thương. Đài truyền hình Al Aram của nhà nước tường thuật rằng số tử vong có thể còn tăng cao. Một vụ nổ tại trạm xe điện ngầm ở phía đông Cairo hôm qua cũng gây thương tích cho 3 người khác. Ai Cập đang đối mặt với phong trào nổi dậy bất kham của Hồi giáo và các vụ nổ bom thường xuyên trên cả nước kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi vào tháng 7 năm ngoái. Chưa xác định được thủ phạm của 3 vụ đánh bom vừa kể. Bộ trưởng Ngoại giao Georgia từ chức hôm thứ Tư để phản đối việc Bộ trưởng Quốc phòng thân phương Tây của nước này bị sa thải một ngày trước đó, trong khi bất đồng rõ ràng về đường hướng chính trị của đất nước đe dọa trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện. Bộ trưởng Ngoại giao Maya Banjin-Kitts và 3 người cấp phó của bà từ chức sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Irakli Alassania bị sa thải hôm thứ Ba. Bà Banjinskis nói rằng việc Thủ tướng Iraqi Garabashvili bãi chức ông Alassania là có động cơ chính trị và khiến cho cơ hội gia nhập NATO và Liên minh châu Âu của Georgia gặp nguy. Bộ trưởng Hội nhập châu Âu Alexei Petravili cũng từ chức hôm thứ Ba. Tất cả các bộ trưởng từ chức đều là thành viên của đảng Georgia gọi tên là Chúng ta, Người Dân Chủ Tự Do. Và ông Alassania là nhà lãnh đạo của đảng. Đảng này hôm thứ Tư đã rút khỏi liên minh cầm quyền.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.